Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA kính chào quý vị. Chi tiết đầy đủ của tất cả chương trình VOA ở trang web voatiengviet.com. Tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư, ngày 19 tháng 10 năm 2016, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Hàng ngàn người đã chạy ra khỏi Mosul, Iraq. Binh sĩ Afghanistan giết đối tác nước ngoài, biểu tình bên ngoài sứ quán Mỹ ở Philippines và Đức chủ trì cuộc họp tái xem xét Hiệp định Minsk.
Hai chiến hạm hộ vệ tên lửa cùng tàu hộ tống của Hải quân Quốc gia Trung Quốc sẽ cập cảng quốc tế Cam Ranh trong 4 ngày, từ 22 đến 26 tháng 10, và sẽ giao lưu với Hải quân Việt Nam.
Trung Quốc bây giờ thì đều có ý đồ với Việt Nam cả, chứ không phải tự dưng mà làm cái điều tốt với Việt Nam đâu.
Đó là nhận định của ông Trương Danh Di, chuyên gia về quan hệ Việt-Trung. Trong khi đó, thì Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đi thăm Bắc Kinh, tỏ ra kết thân với Trung Quốc và quay lưng lại với Mỹ.
Ông đi tập kê, ông ấy muốn đẩy Hoa Kỳ vào trong một cái thế khẳng định là cái hiệp ước hỗ trợ quốc phòng của 1950 có giá trị tới mức độ như thế nào.
Đó là nhận định của giáo sư Vũ Đức Khanh của Đại học Ottawa ở Canada, mà chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết trong phần tin tức và thời sự quốc tế. Mời quý thính giả cùng chờ nghe. Cũng trong buổi phát thanh này, sau bản tin thời sự quốc tế là bài học tiếng Anh World in a Word. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thưa quý vị, tổ chức Save the Children ngày hôm nay cho biết hàng ngàn người đã chạy ra khỏi khu vực Mosul để tránh chiến dịch tấn công của quân đội Iraq và các lực lượng người Kurd để tái chiếm Mosul từ tay quân nhà nước Hồi giáo. Chức cứu trợ quốc tế này cho biết, trong 10 ngày qua, khoảng 5.000 người đã tới một trại tị nạn ở Syria và trại này đang có nguy cơ quá tải giữa lúc ngày càng có nhiều người kéo đến. Ông Tariq Kadir, người đứng đầu tổ chức bảo vệ trẻ em ở Mosul cho biết, những gia đình này đến trại không mang theo gì ngoài bộ quần áo và hầu như không có gì trong trại để có thể giúp họ. Hơn 100 binh sĩ Mỹ cùng đi với các lực lượng Iraq và Peshmerga của người Kurd trong cuộc tiến công vào Mosul. Hôm thứ Ba, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, Hải quân Đại tá Jeff Davis nói với các nhà báo rằng lực lượng Mỹ đang yểm trợ 10.000 dân quân người Kurd, 18.000 nhân viên an ninh Iraq và khoảng 2.000 cảnh sát Iraq giữa lúc họ phải đối mặt với một lực lượng nhà nước Hồi giáo đã cắm trụ trong thành phố lớn thứ nhì Iraq trong hơn 2 năm qua. Số chiến binh IS ở Mosul được ước tính từ 3.000 đến 5.000 người. Tuy nhiên, các giới chức Mỹ nói Mosul là cứ địa của các chiến binh tinh nhuệ của IS, hết lòng chiến đấu vì kiên cường với ý thức hệ của nhóm khủng bố này. Một binh sĩ Afghanistan đã giết chết ít nhất một binh sĩ của lực lượng quân sự quốc tế ở Kabul và gây thương tích cho nhiều người khác trong một cuộc tấn công từ bên trong mới nhất ở Afghanistan. Ông Dola Waziri, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết, các giới chức tham gia chiến dịch của Resolute Support của NATO đang đi thăm một căn cứ quân sự Afghanistan trong thành phố thì bị tấn công. Theo lời giới chức này, tay súng đã bị bắn chết ngay lập tức. Ông không cho biết chi tiết về quốc tịch của các nạn nhân. Một phát ngôn viên của Liên minh NATO nói với VOA rằng họ có biết về vụ việc và đang thu thập thêm thông tin và sẽ thông báo vào thời điểm thích hợp. Hồi tháng 5, các tay súng mặc quân phục Afghanistan đã bắn chết hai sĩ quan quân đội Romania tại Kandahar. Các cuộc tấn công nội bộ liên quan đến binh sĩ Afghanistan và binh sĩ nước ngoài đã trở nên hiếm hoi trong những năm gần đây nhờ áp dụng các biện pháp và thủ tục để phòng tránh xảy ra trường hợp này. Tuy nhiên, các cuộc tấn công như thế này xảy ra thường xuyên hơn trong nội bộ lực lượng Afghanistan, nội bộ lực lượng an ninh của Afghanistan. Vào cuối tháng rồi, 12 binh sĩ Afghanistan bị giết bởi hai đồng đội tại một tiền đồn an ninh gần thành phố Kunduz. Các hung thủ sau đó đã tạo điều kiện để quân Taliban chiếm quyền kiểm soát cơ sở này.
tàu chiến Trung Quốc vào cảng Cam Ranh. Ba chiến hạm của Trung Quốc với gần 800 sĩ quan và thủy thủ sẽ tới cảng chiến lược của Việt Nam ít lâu sau khi tàu chiến Hoa Kỳ rời đi. Hai chiến hạm hộ vệ tên lửa cùng tàu hộ tống của Hải quân Quốc gia láng giềng phương Bắc sẽ cập cảng quốc tế Cam Ranh trong 4 ngày, từ ngày 22 đến 26 tháng 10 và sẽ giao lưu với Hải quân Việt Nam. Báo điện tử VN Express dẫn lời Sở Ngoại vụ Khánh Hòa cho biết rằng đây là lần đầu tiên tàu Hải quân Trung Quốc tới cảng quốc tế nằm trong vùng biển chiến lược hướng ra Biển Đông của Việt Nam. Nhận định với VOA Việt ngữ, chuyên gia về quan hệ Việt-Trung ông Dương Danh Di nói rằng không phải vô cớ mà Trung Quốc thực hiện chuyến thăm như vậy. Ông nói thêm.
Giữa Việt Nam với Trung Quốc giờ thì động đất gì cũng có chuyện cả. Không ai tự dưng làm cái chuyện đó cả đâu. Lời cho họ thì họ làm, họ muốn tuyên truyền trong thế giới thì họ làm. Chắc là một nội bộ Việt Nam thì chắc là vân vân. Cái chính là chính phủ và nhân dân thì làm. Đối với cái đó thì làm. Châu định làm ra vẻ để lừa gạt, để dụ dỗ Việt Nam thì nhân dân Việt Nam thì chuyển thành họ không làm được cái chuyện đó đâu. Trung Quốc bây giờ thì đều có ý đồ với Việt Nam cả chứ không phải tự nhiên họ làm cái điều tốt với Việt Nam đâu.
Cựu quan chức ngoại giao của Việt Nam còn nói thêm rằng Bắc Kinh có thể chủ động đưa tàu chiến vào cảng Cam Ranh để làm dịu quan hệ với Hà Nội. Tin cho hay, đội tàu chiến của Trung Quốc thăm Việt Nam với 750 sĩ quan và thủy thủ đoàn trên khoang và do tham mưu trưởng hạm đội Đông Hải dẫn đầu. Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội, nhận định với VOA Việt ngữ rằng chuyến cập cảng này bình thường hóa quan hệ Việt-Trung và quốc tế hóa Cam Ranh. Ông nói thêm.
Mỹ vừa Pháp vừa Nhật Bản vừa đi thăm thì như thế cái quốc đi nó hợp lý, nó làm tăng cái tính bình thường hóa các cái hoạt động tại các cái quân cảng đặc biệt là Cam Ranh của Việt Nam. Điều này không có nghĩa rằng là Trung Quốc sẽ có cái ảnh hưởng đặc biệt gì lớn đối với Việt Nam, nhưng mà cái việc mà mời Trung Quốc mà đi thăm được cái đấy là một dấu hiệu tốt là họ cũng muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam.
Ba chiến hạm của Trung Quốc cập cảng Cam Ranh 2 tuần sau khi hai chiến hạm của Hoa Kỳ là tàu tiếp liệu tàu ngầm USS Frank Cable và tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS John S. McCain rời đi. Hai tàu chiến Mỹ lần đầu tiên trở lại cảng chiến lược của Việt Nam trong nhiều thập kỷ sau khi tham gia một sự kiện giao lưu hải quân thường niên Việt-Mỹ ở Đà Nẵng. Về việc Việt Nam mở cửa Cam Ranh cho nhiều quốc gia, giáo sư Ngô Vĩnh Long từ Đại học Maine ở Hoa Kỳ nói với Anton của VOA Việt ngữ.
Việt Nam đã nói nhiều lần là cái cảng Cam Ranh là để mở ra cho mọi nước. Tôi thấy đây là một cái chính sách rất là tốt, là bởi vì nếu những cái nước mà họ đang có những cạnh tranh mà họ đi ra đi vào gần với nhau thì tôi nghĩ rằng cái đó cũng một cái vấn đề giữ cho an ninh trong khu vực. Thì cái việc cho tàu Mỹ, tàu Trung Quốc thì là vấn đề gì tốt thôi, tàu họ đào vào thì là như vậy là khỏi đụng chạm nhau ở trên biển cả.
Mới đây, trong một cuộc họp báo thường kỳ trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc Nga cân nhắc quay trở lại cảng Cam Ranh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nhắc lại lập trường nhất quán của Việt Nam là không liên minh quân sự, không liên minh với nước nào để chống lại nước thứ ba và cũng không cho nước nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam. Hồi tháng 3, Hải quân trong nước khánh thành cảng quốc tế Cam Ranh với số vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng. Báo chí trong nước khi đó dẫn lời các quan chức nói rằng cảng này phục vụ cả mục đích quân sự lẫn dân sự, vừa phát triển kinh tế và vừa tăng cường quan hệ với các lực lượng hải quân quốc tế. Ngoài ra, quan chức trong nước được trích lời nói rằng nó sẽ góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực, bảo đảm đồng bộ cho các tàu hoạt động, góp phần xây dựng khu vực Biển Đông hòa bình, ổn định.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đến Bắc thực hiện chuyến thăm 4 ngày mà ông gọi là thời khắc có tính dấu mốc trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Ông Duterte hứa hẹn sẽ cải thiện quan hệ kinh tế và ngoại giao giữa hai nước. Tháp tùng ông là 250 doanh nhân Philippines. Một nhà nghiên cứu kỳ cựu về châu Á và Biển Đông ở Mỹ nói với VOA hôm 19 tháng 10 rằng những động thái của Philippines trong quan hệ với Trung Quốc không gây khó khăn cho Việt Nam và thái độ của Tổng thống nước này chỉ có tính cách tạm thời. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV hôm 18 tháng 10 đã phát sóng một cuộc phỏng vấn với Tổng thống Duterte, trong đó ông nói, hy vọng duy nhất của Philippines về mặt kinh tế, tôi sẽ thẳng thắn với quý vị, chính là Trung Quốc. Ông nói thêm có đến 1/4 dân số của chúng tôi là người gốc Trung Quốc. Liệu việc Philippines dưới quyền ông Duterte trở nên thân thiết hơn với Trung Quốc có gây ra khó khăn gì cho Việt Nam? giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Đại học Maine ở Mỹ đưa ra nhận định với VOA.
Tôi nghĩ không có vẻ khó khăn gì đến cho Việt Nam hết. Trước khi ông ta đi Trung Quốc, ông đã đi Việt Nam, thì ông đã ký kết một số về vấn đề an ninh trong khu vực. Khi mà ông sang Việt Nam mà ông đã nói về vấn đề an ninh trong khu vực như thế, thì là ông muốn chứng tỏ cho các nước trong khu vực là ông sẽ không làm gì mà phá quấy. Đằng khác đi nữa, khi mà ông trước khi ông đi thăm Trung Quốc, thì ông đã nói là ông chỉ sẽ thương lượng và đàm phán với Trung Quốc trên căn bản của luật biển. Ông không nói đến là cái phán quyết của PCA để cho Trung Quốc khỏi mất mặt, nhưng mà ông nói là ông sẽ không bao giờ nhượng bộ Trung Quốc trên vấn đề chủ quyền đảo của mình.
Hồi tháng 7, Tòa Trọng tài Quốc tế PCA đã ra phán quyết bác bỏ tính pháp lý của những lời tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết diện tích Biển Đông, nơi có những tranh chấp chủ yếu giữa Việt Nam, Trung Quốc và Philippines. Phán quyết của tòa được coi là thắng lợi đối với Philippines, chính quyền của ông Benigno Aquino III, người tiền nhiệm của Tổng thống Duterte đã tiến hành vụ kiện này. Bình luận về thái độ hòa hoãn hiện nay của ông Duterte, giáo sư Long, nhà nghiên cứu về châu Á và Biển Đông, nói:
thái độ của ông Duterte là chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì trong khi mà có bầu cử ở nước Mỹ, nó chưa ngã ngũ, thì ông không muốn làm vấn đề gì mà để khiêu khích Trung Quốc. Ví dụ như vấn đề PCA Philippines là họ đã thắng rồi, thì bây giờ là họ chỉ không muốn cho Trung Quốc mất mặt thôi, chứ không phải họ làm cái gì mà sẽ gây bất an ninh cho trong khu vực hay là có bất lợi cho Việt Nam. Họ cũng chưa đòi hỏi Việt Nam nói về vấn đề chủ quyền của các đảo mà hiện nay đang ở trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, thì là thấy rõ ràng hay là họ rất là tế nhị.
Sau khi ông Duterte giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 5, ông đã có những động thái được xem là tiến lại gần với Trung Quốc trong khi có nhiều xích mích trong quan hệ với Mỹ. Tổng thống Philippines cũng bị coi là đã giảm giọng điệu khi nói về những tranh chấp đối với một số bãi cạn, bãi đá ở Biển Đông giữa nước ông với Trung Quốc. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với CCTV, Tổng thống Duterte khẳng định ông không tách ra khỏi Mỹ và ông chỉ thực dụng và muốn làm bạn với tất cả mọi người.
Truyền thông Trung Quốc hôm 17 tháng 10 dẫn lời Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố Manila sẵn sàng tổ chức tập trận chung với Bắc Kinh, chứ không phải với nước đồng minh lâu năm là Mỹ. Chuyến thăm Bắc Kinh 4 ngày của Tổng thống Philippines bắt đầu từ ngày 18 tháng 10, dường như để củng cố chính sách ngoại giao xoay trục của Manila đột ngột quay lưng với Mỹ, nước mà ông Duterte đã kích vì chỉ trích cuộc chiến chống ma túy của ông. Chỉ có Trung Quốc mới có thể giúp chúng tôi, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Duterte nói trong một cuộc phỏng vấn trước chuyến thăm Bắc Kinh. Ông Duterte cũng nói với đài truyền hình Phượng Hoàng ở Hồng Kông rằng ông sẵn sàng tổ chức tập trận chung với Trung Quốc và Nga. Đúng, tôi sẽ làm như vậy. Tôi đã dành đủ thời gian cho người Mỹ chơi với binh sĩ Philippines rồi. Ông Duterte nói như vậy khi được hỏi liệu ông có sẵn lòng tổ chức tập trận với hai nước này hay không, trong khi ông tái khẳng định ông sẽ không tổ chức thêm bất kỳ cuộc tập trận nào nữa với Mỹ. Ông Duterte đã tìm cách tái định hình những mối quan hệ ngoại giao của Philippines kể từ khi nhậm chức vào ngày 30 tháng 6, bằng cách ngã về Trung Quốc và Nga, rời xa Mỹ, đồng minh quốc phòng hổ tương từng cai trị Philippines như thuộc địa. Dù sự dịch chuyển chính sách đối ngoại đột ngột của Philippines khiến nhiều người kinh ngạc, song đây lại là một bước đi có tính toán và đúng hướng về mặt chiến lược, theo lời luật sư Vũ Đức Khanh, giáo sư luật tại Đại học Ottawa ở Canada và là nhà quan sát tình hình Biển Đông. Ông nhận định với VOA Việt ngữ.
Ông đi tập kê, ông ấy muốn đẩy Hoa Kỳ vào trong một cái thế khẳng định là cái hiệp ước hỗ trợ quốc phòng năm 1951 có giá trị tới mức độ như thế nào. Tại vì dưới thời của Tổng thống Aquino là Hoa Kỳ luôn luôn lúc nào cũng đứng ở cái thế nói rằng là sẽ không có cái can thiệp vào trong những gì đó, trong những đời Biển Đông, không tranh chấp với những đời chủ quyền, mà chỉ là bảo vệ cái quyền là tự do hàng hải và hàng không trong khu vực. Cái điều đó dẫn tới một cái điểm là các cái quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ ở trong khu vực rất là nóng lòng muốn biết rằng là Hoa Kỳ sẽ làm cái gì nếu như Trung Quốc có những cái động thái mạnh.
Năm 2012, Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough cách bờ biển của Philippines 210 km. Hành động này khiến Philippines tức giận đệ đơn kiện Trung Quốc lên Tòa án Trọng tài Quốc tế ở La Hay vào năm 2013 và nhận được phán quyết có lợi vào tháng 7 vừa qua. Luật sư Khanh cho rằng một cuộc tập trận chung giữa Philippines và Trung Quốc trong tương lai gần là điều không tưởng. Nhưng ông nhấn mạnh điều quan trọng là ông Duterte sẽ nhận được cái gì và Bắc Kinh sẽ nhận được cái gì từ chuyến đi này. Ông Duterte sẽ đạt được rất nhiều về cơ hội kinh tế, luật sư Khanh nói, lưu ý số lượng các doanh nghiệp tháp tùng ông Duterte trong chuyến đi này. Dù mối quan hệ giữa Philippines và Mỹ có những rạn nứt, tuy nhiên đó không phải là động lực để Việt Nam tìm cách trở thành đồng minh của Mỹ, theo phân tích của luật sư Khanh. Thực sự mối quan hệ với Hoa Kỳ không phải là dễ cho những đồng minh, ông nói. Luật sư Khanh dẫn ra mối quan hệ đồng minh đầy sóng gió giữa Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa trước đây như một ví dụ cho thách thức này. Trước một nước láng giềng Trung Quốc ngày càng quyết đoán, luật sư Khanh nói Việt Nam cần biến mình thành một điểm chiến lược để có thể hợp tác được với tất cả các nước, kể cả Ấn Độ và Nhật Bản. Dù đây là chính sách Việt Nam muốn theo đuổi, nhưng luật sư Khanh chỉ ra rằng thể chế chính trị hiện tại của Hà Nội chưa đáp ứng được niềm tin của các nước đối tác. Ông nhận định.
Các anh cải tổ về vấn đề chính trị nội bộ, thì từ lúc đó các anh sẽ có cơ hội thoát ra khỏi được cái vòng kìm tỏa của Trung Quốc và là bạn với tất cả các nước trên thế giới. Còn các anh nhảy vào trong cái vòng tay của Hoa Kỳ thì các anh cũng chỉ là một cái con cờ của một cái giai đoạn chiến lược nào đó mà thôi.
Cũng liên quan đến Philippines, thưa quý vị, một xe cảnh sát đã đâm vào những người biểu tình chống Mỹ bên ngoài sứ quán Hoa Kỳ ở thủ đô Manila của Philippines ngày hôm nay, làm nhiều người bị thương. Khoảng 1.000 người biểu tình tụ tập trước sứ quán để kêu gọi chấm dứt sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Philippines. Cảnh sát đã xịt hơi cay và dùng vòi rồng để giải tán đám đông. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy người biểu tình bao vây một xe van cảnh sát và dùng gậy đập phá trước khi tài xế liên tiếp đâm xe vào những người biểu tình. Một trong những người cầm đầu biểu tình, Retano Reyes, nói có ít nhất 3 người được đưa vào bệnh viện sau khi bị xe cảnh sát đụng vào. Hàng chục người biểu tình bị bắt trong cuộc tuần hành sau khi họ ném sơn đỏ vào một tòa án cảnh sát. Trong mấy tuần gần đây, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lớn tiếng kêu gọi nước ông nên có một chính sách đối ngoại không dựa trên sự hợp tác với Hoa Kỳ. Ông Duterte cũng và đã tấn công cá nhân Tổng thống Barack Obama và gọi ông là con của điếm.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Báo chí Việt Nam đưa tin MC Phan Anh, một người dẫn chương trình nổi tiếng ở trong nước, đã quyên góp được hơn 16 tỷ đồng tính đến ngày 19 tháng 10 để giúp cho các nạn nhân lũ lụt ở miền Trung Việt Nam. Trong khi đó, tin cho hay các tổ chức chính thức như Hội Chữ Thập Đỏ hay một số đoàn thể của chính quyền các tỉnh, thành phố đã không quyên góp được số tiền tương tự. Trên mạng xã hội, nhiều người nói việc MC Phan Anh huy động được một số tiền kỷ lục chỉ trong ít ngày. Có một phần lý do là anh được công chúng vô cùng yêu mến không chỉ về khả năng nghề nghiệp, mà còn vì anh thường đưa ra những thông điệp ủng hộ sự tiến bộ xã hội. Song bên cạnh đó, sự kiện quyên tiền này cũng được nhiều người nhìn nhận là một hiện tượng về lòng tin ở Việt Nam. Nhiều người bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ tin tưởng hơn khi đóng góp tiền cho những cá nhân như Phan Anh hay các nhóm xã hội dân sự vì có sự minh bạch. Ngược lại, họ cho rằng họ không biết tiền của họ khi nộp vào các tổ chức gắn với chính quyền sẽ được chi tiêu phân phối ra sao. Phân tích về vấn đề này từ Hà Nội, tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội nói với VOA.
Cái cách hành xử của anh từ trước đến nay thì nó tạo ra một cái niềm tin và anh luôn luôn công khai rất là minh bạch về những cái đóng góp của mọi người và update thường xuyên về những cái việc mình làm. Thế còn cũng có một số những cái tổ chức đã có cái truyền thống là kêu gọi hỗ trợ thì ở một vài nơi cũng có những cái vụ lùm xùm và khiến cho người dân cảm thấy là không tin tưởng. Trong những cái vụ lùm xùm đó thì những cái câu chuyện về tài chính nó không được minh bạch, hình như là cũng có những cái vấn đề tư lợi ở đó. Cho nên là bây giờ người ta đặt niềm tin vào những người như là Phan Anh. Cái điều đấy nó cũng phản ánh những cái thay đổi của cái xã hội chúng ta trong những cái năm gần đây.
Tiến sĩ Hồng, một nhà xã hội học, cũng cho rằng hiện tượng Phan Anh là một ví dụ nổi bật về việc các cá nhân hay hội nhóm dân sự hoạt động hiệu quả hơn các tổ chức gắn với nhà nước trong các hoạt động thiện nguyện. Bà cho rằng nếu có luật lệ phù hợp, điều này sẽ càng thể hiện rõ hơn, bà nói.
Đây là một cái cơ hội rất là tốt để cho những cái nhà làm luật cũng như là quốc hội lắng nghe ý kiến của người dân và thực sự là làm sao để ban hành một cái luật về hội mà nó đáp ứng được cái mong mỏi. Các cái tổ chức xã hội dân sự, các cái cá nhân về những các cái tổ nhóm, những mạng lưới tự nguyện, tình nguyện thì lại hoạt động rất là hiệu quả. Và thực sự họ làm là vì tự nguyện, vì họ thấy rằng đấy là cái việc đáng phải làm, những cái việc cần phải làm, đấy là những việc đúng. Làm sao cái luật về hội nó phải phản ánh được cái nhu cầu đấy của người dân, nó phải đáp ứng được cái nguyện vọng đấy của người dân.
Mới đây, một dự thảo luật về hội của Việt Nam đã bị nhiều trí thức và các nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội phản đối. Họ cho rằng dự thảo luật có tính chất hạn chế công dân lập hội hơn là bảo đảm quyền tự do lập hội được nêu trong hiến pháp.
Luật sư kêu gọi tứ trụ đập bỏ thủy điện nguy hại. Nhiều luật sư đã gửi đơn kiến nghị lên các quan chức cấp cao nhất của nhà nước, trong đó có ông Nguyễn Phú Trọng, kêu gọi rà soát các đập thủy điện sau vụ một đập xả lũ gây thiệt hại cho nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Trong đơn gửi cho tứ trụ gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng hôm 18 tháng 10, một nhóm luật sư viết xin trích: từ lâu nay mưa lũ là hiện tượng thiên tai bất thường và theo thời gian người dân đã tích lũy kinh nghiệm, biết cách ứng phó với mưa lũ, giảm bớt hậu quả của thiên tai. Nhưng vài năm trở lại đây, nhiều đập thủy điện được xây dựng đã góp phần làm tăng thêm hậu quả tai hại của mưa lũ. Đập thủy điện xả nước đã phá vỡ quy trình dòng chảy, khiến người dân không thể ứng phó, gây thiệt hại tổn thất không biết bao nhiêu mà kể. Luật sư Ngô Ngọc Trai từ Hà Nội, một trong những người ký vào đơn, nói thêm với VOA Việt ngữ về kiến nghị này.
Tức là đứng trước một cái sự kiện mà bão lũ gây chết nhiều người và ngập chìm tài sản nhà cửa của người dân như thế, thì tôi cũng định hình rằng ấy là có cái thủy điện Hố Hô nó nằm giáp ranh giữa cái tỉnh Hà Tĩnh với Quảng Bình ấy, nó xả lũ như thế, thì tôi cho là cái thủy điện này nó là nguyên nhân gây tới cái tình trạng là ngập lụt nghiêm trọng như vậy, thì tôi cho là phải đập bỏ nó đi. Cho nên là tôi cũng đã soạn một cái kiến nghị để hai luật sư khác cùng với tôi là 13 người là cùng nhất trí với cái nội dung đó và gửi đi các cái cơ quan đề nghị là thanh tra kiểm tra làm rõ xem là đúng là có cái lỗi trách nhiệm của cái đập thủy điện này nó xả nước dẫn tới ngập chìm nhà cửa hay không, và nếu mà đúng như thế thì phải đập bỏ nó đi.
Trong đơn, các luật sư từ nhiều vùng của đất nước dẫn lời báo chí nói thêm về vụ nhà máy thủy điện Hố Hô giáp danh giữa Quảng Bình và Hà Tĩnh bất ngờ xả lũ ồ ạt hôm 14 tháng 10 khiến hàng nghìn hộ dân huyện Hương Khê ngập sâu trong biển nước. Khi được hỏi là hy vọng chính quyền sẽ phản hồi như thế nào đối với đơn kiến nghị, luật sư Trai nói tiếp.
Đơn thư gửi đi rồi nhưng mà không thấy cái phản hồi gì cả. Thì có thể là họ nắm được cái thông tin, họ cũng nắm được cái kiến nghị như thế và chính quyền với các ban ngành người ta sẽ xử lý cái công việc trong cái phạm vi thẩm quyền trách nhiệm người ta. Chứ còn người ta cũng không phản hồi cho mình.
Hôm 17 tháng 10, theo tờ Người Lao Động, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thanh tra việc vận hành xả lũ của các hồ chứa thủy điện vừa qua, trong đó có việc xả lũ của thủy điện Hố Hô, và nếu sai phải đền bù người dân. Tới ngày 19 tháng 10, tình trạng ngập lụt ở các tỉnh miền Trung Việt Nam đã làm ít nhất 35 người chết và hơn 100.000 ngôi nhà bị ngập trong nước, gây thiệt hại lớn về tài sản.
Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng giữa lúc thương mại toàn cầu bị chậm lại, được ca ngợi như là một gương thành công của châu Á. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh giác rằng Việt Nam đang phải trả một cái giá ngày càng đắt hơn về môi trường để đánh đổi đà tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế. Từ Bangkok, thông tin viên Ron Coleman của đài VOA gửi về bài tường trình do Lam Thủy trình bày chi tiết sau đây.
Các giới chức cấp cao của Việt Nam cảnh báo rằng mức ô nhiễm không khí tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nay mai có thể sánh kịp với mức ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc. Ngân hàng Phát triển Á Châu ADB cảnh báo rằng đà tăng trưởng của ngành công nghiệp Việt Nam cũng có nghĩa là mức ô nhiễm đất đai, nguồn nước và không khí cũng đang gia tăng nhanh chóng. Dựa trên kết quả một cuộc khảo sát thực hiện từ năm 2011 tới năm 2015, Bộ Môi trường Việt Nam tiết lộ mức ô nhiễm không khí đã trở nên tệ hại hơn tại nhiều khu vực thành thị, đặc biệt tại thủ đô Hà Nội và Hạ Long, cũng như tại thành phố Hồ Chí Minh. Đáng quan tâm nhất là nồng độ nitơ dioxide, ký hiệu NO2, đo được ở Hà Nội cao gấp 1,3 lần mức cho phép. Tại Hạ Long, nồng độ NO2 cao gấp 1,2 lần, và tại thành phố Hồ Chí Minh, thủ đô thương mại của Việt Nam, mức NO2 cao gấp 2 lần mức cho phép. Nitơ dioxide đặc biệt có hại cho trẻ con và người cao tuổi. Thành phần có phổi yếu hơn, dẫn đến các trường hợp sưng cuống phổi và các vấn đề về đường hô hấp. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, ông Hoàng Dương Tùng, nói với truyền thông địa phương rằng giao thông và các hoạt động công nghiệp là nguyên nhân chính dẫn tới ô nhiễm không khí ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hạ Long, nạn ô nhiễm có liên quan tới các mỏ than và các nhà máy điện.
Sự phồn thịnh đang tăng ở Việt Nam có nghĩa là nhiều người hơn có đủ khả năng sắm xe hơi hoặc xe gắn máy. Cảnh sát giao thông ở Hà Nội nói trung bình có tới 19.000 xe mới của tư nhân được đăng ký mỗi tháng. Một phúc trình về môi trường công bố năm 2013 cho thấy có tới 265 ngày mức ô nhiễm không khí tại Hà Nội bị xuống cấp từ không tốt cho sức khỏe thành có thể gây hại cho sức khỏe. Ông Hoàng Dương Tùng nói, trừ phi nạn ô nhiễm được giải quyết, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có thể đuổi kịp Bắc Kinh về mức độ ô nhiễm trong một tương lai không xa. Nạn ô nhiễm đã bắt đầu ảnh hưởng tới sinh kế của người dân. Hồi tháng 4, các cộng đồng ngư dân tại nhiều khu vực đã giận dữ phản đối sau khi hơn 100 tấn cá chết được phát hiện ngoài khơi 4 tỉnh miền Trung Việt Nam. Các cuộc điều tra kết luận rằng nhà máy thép Formosa ở Hà Tĩnh do người Đài Loan làm chủ là nguồn xả nước thải độc hại, gây ô nhiễm. Tháng 6 vừa rồi, công ty Formosa nhận trách nhiệm và cam kết đền bù thiệt hại tổng cộng tới 500 triệu đô la. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc công bố sắc lệnh để bồi thường cho các nạn nhân bị tác động bởi nạn ô nhiễm mà công ty Formosa có trách nhiệm chi trả. Chính phủ Việt Nam nói các khoản tiền bồi thường đó, từ 130 đô la đến 1.600 đô la cho mỗi người lớn, đã bắt đầu đến tay người dân trong tháng này. Nhưng một tòa án Việt Nam đã bác hàng trăm đơn khiếu kiện của người dân, đòi công ty Formosa phải trả thêm các khoản phụ trội. Ông Jonathan London, giáo sư môn kinh tế chính trị toàn cầu tại Đại học Leiden ở Hà Lan, nói nền kinh tế không kiềm chế của Việt Nam đã làm dấy lên những quan tâm về tác động đối với môi trường. Ông nói chính quyền hiện tại của Việt Nam đại diện cho một sách lược kinh tế tự do, không kiềm chế, mà có người cho là một khuôn mẫu cai quản kinh tế sai trái, mạnh mẽ cổ vũ cho đầu tư nước ngoài, nhưng cùng lúc không mấy quan tâm tới quyền sở hữu. Ông London nói chiến lược này không phải là bao giờ cũng đưa đến thành công, đặc biệt khi nói tới vấn đề bảo vệ môi trường. Ông chỉ ra việc công ty Formosa Hà Tĩnh đã được để cho xả chất thải độc hại bừa bãi là một ví dụ điển hình.
Chính phủ Việt Nam trong kế hoạch dài hạn đã đưa vấn đề bảo vệ môi trường thành một trong các mục tiêu của chương trình cải cách cấu trúc, công bằng xã hội và ổn định kinh tế vĩ mô. Ông Xavier Dupuy là tổng giám đốc của công ty Indochina Research. Ông nói tình hình môi trường tệ hại hơn chỉ là một trong nhiều thách thức mà chính phủ Việt Nam phải đối mặt. Ông nói, cho tới bây giờ thì mọi sự còn tốt đẹp, người dân có lương thực để ăn, có nước để uống. Nhưng các vấn đề khác như nạn ô nhiễm đang làm cho người dân vô cùng giận dữ. Chính quyền Việt Nam cần phải cải thiện tình hình theo một mức độ nào đó. Mặc dù vậy, viễn tượng kinh tế của Việt Nam vẫn còn tích cực đối với giới đầu tư nước ngoài. Các nhà kinh tế thuộc tập đoàn Capital Economics ở London ước lượng đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vốn đã chậm lại đôi chút từ mức 6,7% trong năm 2015 xuống còn 6% trong năm nay, dự kiến sẽ tăng trở lại tới 7% trong năm tới. Kinh tế gia Gareth Leather của Capital Economics nhận định, Việt Nam sẽ nhanh chóng chiếm lại vị thế là một trong các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực. Chính phủ Việt Nam cho biết trong năm 2015, đầu tư trực tiếp vào Việt Nam tăng 12,5% lên tới 22,8 tỷ đô la. Trong những năm sắp tới, nhiều tiền đầu tư dự kiến sẽ đến từ Trung Quốc, giữa lúc các doanh nghiệp tìm kiếm những địa điểm rẻ hơn về chi phí điều hành trong bối cảnh chi phí làm ăn ở Trung Quốc đang ngày càng tăng cao. Các nước chủ yếu đầu tư vào Việt Nam gồm có Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Đài Loan.
Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đề nghị giới hạn các nhiệm kỳ phục vụ của các thành viên Quốc hội trong khuôn khổ một chương trình cải cách trọn gói mà, theo ông, sẽ trong sạch hóa nền chính trị nước Mỹ. Hoài Hương có thêm các chi tiết sau đây.
Nói chuyện với những người ủng hộ ông hôm thứ Ba tại bang Colorado, ông Trump nói đã đến lúc phải giới hạn nhiệm kỳ của các đại biểu Quốc hội. Ông nói rằng làm như vậy không những sẽ chấm dứt nạn tham nhũng trong chính quyền, mà còn chấm dứt tình trạng kinh tế dậm chân tại chỗ như hiện nay. Theo hiến pháp, Tổng thống Mỹ chỉ được phục vụ tối đa 2 nhiệm kỳ. Không có giới hạn tương tự nào đối với các dân biểu ở Hạ viện hoặc các nghị sĩ ở Thượng viện. Rất nhiều vị đã phục vụ trong nhiều nhiệm kỳ liên tiếp. Trong cuộc bầu cử năm 2012, hơn 90% các đại biểu đương nhiệm đã tái đắc cử. Ngoài việc giới hạn nhiệm kỳ của các dân biểu, ông Trump còn đề nghị cấm các cựu thành viên Quốc hội, nhân viên của họ và những người phục vụ trong ngành hành pháp hoạt động trong tư cách là những nhà vận động hành lang trong 5 năm và tuyệt đối cấm các nhà vận động hành lang nước ngoài quyên tiền để hỗ trợ cho các ứng cử viên trong các cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Hôm thứ Ba, Tổng thống Barack Obama chỉ trích ông Trump vì đã ca tụng lãnh đạo Nga Vladimir Putin.
Mr. Trump's continued flattery of Mr. Putin.
Những lời nịnh bợ của ông Trump được lặp đi lặp lại nhiều lần là điều chưa từng xảy ra trên chính trường nước Mỹ.
Ông Trump nói, một mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa Nga và Mỹ là một cơ hội để hai nước trở thành đối tác của nhau trong cuộc chiến chống nhóm nhà nước Hồi giáo. Trong tuần này, ông đề nghị rằng nếu đắc cử trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11, ông sẽ đi thăm Moscow ngay cả trước lễ nhậm chức Tổng thống. Một người phát ngôn của bà Hillary Clinton đã đả kích những lời phát biểu đó và những bình luận khác của ông Trump trên đường vận động. Bà Clinton đã không xuất hiện trước công chúng trong ngày thứ Ba, trước cuộc tranh luận thứ Ba và cũng là cuối cùng giữa bà và ông Trump vào đêm nay, thứ Tư, 19 tháng 10. Tính trung bình, các cuộc thăm dò chính trị chủ yếu thực hiện trong hai tuần qua cho thấy là bà Clinton dẫn trước ông Trump khoảng 7 điểm. Hôm thứ Ba, ông Trump nói với những người ủng hộ ông rằng ông không tin vào kết quả các cuộc thăm dò và nhắc lại những lời cảnh báo của ông về nạn gian lận bầu cử. Ông Trump còn tiếp tục tấn công các cơ quan truyền thông mà theo ông đã đối xử không công bằng với ông trong suốt thời gian vận động tranh chức Tổng thống. Ông Trump không trưng ra bằng cớ nào để hậu thuẫn cho lời cáo buộc gian lận bầu cử của ông hoặc cho những tuyên bố khác của ông. Không có bằng chứng nào về gian lận bầu cử trong các cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Một cuộc khảo sát kết luận rằng trong thời gian từ năm 2000 tới năm 2014, chỉ tìm ra được 31 trường hợp có người giả mạo cử tri để đi đầu phiếu, trong tổng số 1 tỷ phiếu bầu trong một danh sách dài các cuộc bầu cử khác nhau tại Hoa Kỳ. Tổng thống Obama nói rằng ông Trump hãy thôi than van ỉ ôi và thay vào đó hãy tập trung vào việc thuyết phục cử tri ủng hộ cho ông trong cuộc bầu cử vào tháng tới. Tổng thống Obama nói trong cả cuộc đời của ông và trong cả lịch sử cận đại, ông chưa từng thấy bất cứ ứng cử viên tổng thống nào tìm cách gieo rắc nghi vấn về sự trung thực của các cuộc bầu cử Mỹ, ngay cả trước khi phòng phiếu mở cửa. Ông Obama nói, bất chấp kết quả bầu cử ra sao, ông trông đợi kết quả đó phải được tôn trọng. Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm. Ông Obama nói, bất chấp kết quả bầu cử ra sao, ông trông đợi kết quả đó phải được tôn trọng. Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm. Nếu ông Trump đoạt đa số phiếu, tôi trông đợi bà Hillary Clinton sẽ đọc một bài diễn văn khả ái, công nhận thất cử và cam kết sẽ làm việc với ông Trump để bảo đảm nhân dân Mỹ được phục vụ bởi một guồng máy chính phủ hữu hiệu. Tổng thống Obama nói tiếp.
I'm much more surprised and troubled by the fact that you have Republican officials.
Nhiệm vụ của tôi là chúc mừng ông Trump bất kể ông đã nói gì về cá nhân tôi hay về những bất đồng quan điểm với tôi. Nhiệm vụ của tôi còn là tháp tùng ông tới Điện Capitol vào ngày lễ nhậm chức Tổng thống, nơi sẽ diễn ra một cuộc trao quyền trong hòa bình, bởi vì đó là điều mà người Mỹ vẫn làm.
Tổng thống Obama được bầu lên vào năm 2008 và đang sắp sửa kết thúc nhiệm kỳ thứ nhì, tức là nhiệm kỳ cuối cùng theo hiến định. Theo đó, Tổng thống Mỹ chỉ được nắm quyền tối đa 2 nhiệm kỳ. Ông sẽ trao lại Tòa Bạch Ốc cho người kế nhiệm 10 tuần lễ sau cuộc bầu cử Tổng thống.
Trong lúc nhiều chuyện gây tranh cãi vây quanh ông Donald Trump bao trùm lên cuộc đua tranh chức Tổng thống, ứng cử viên của đảng Cộng hòa còn là tâm điểm của các cuộc đua để giành ghế trong tòa nhà lập pháp, nơi sẽ quyết định đảng nào kiểm soát quốc hội. Thông tin viên Michael Bowman của đài VOA tường trình rằng, trong khi bối cảnh chính trị năm nay trông có vẻ thuận lợi cho đảng Dân Chủ chiếm thế đa số ở Thượng viện, nhưng cho tới giờ chưa có bằng chứng cho thấy những rắc rối của ông Trump đã gây thiệt hại cho các ứng cử viên của đảng Cộng hòa tại Thượng viện. Mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày chi tiết bài tường trình.
Phe Dân Chủ đang tập trung hỏa lực để tấn công ông Donald Trump. Bà Hillary Clinton, đối thủ của ông Trump, nói:
Now the whole world has heard how Donald Trump treats women.
Giờ đây cả thế giới đã biết về cách ông Trump đối xử với phụ nữ như thế nào.
Các thành viên của Đảng Dân Chủ đang tìm cách liên kết các nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa với nhân vật được đảng này đề cử, đồng thời dùng chính những tuyên bố của các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa để tấn công họ.
Tôi nghĩ chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, đúng không? Tôi ủng hộ người được đề cử của Đảng Cộng Hòa.
Tôi dự định sẽ ủng hộ đề cử của Đảng Cộng Hòa.
Nhưng một số dân biểu Đảng Cộng Hòa mới đây đã thẳng thừng gạt bỏ ông Trump. Trong số đó có Thượng nghị sĩ John McCain.
Not pleasant for me to renounce the nominee of my party.
Thật không dễ chịu chút nào với tôi khi phải bác bỏ người được đảng của tôi đề cử.
Một số đảng viên khác cân nhắc nhiều lần quyết định ủng hộ ông Trump hoặc là miễn cưỡng đứng về phía ông Trump dựa trên lập luận rằng ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton còn tệ hơn cả ông Trump. Thượng nghị sĩ Marco Rubio của Đảng Cộng Hòa nói:
I don't trust Hillary Clinton with classified information. She has proven that she cannot handle it.
Tôi không tin tưởng bà Clinton với những thông tin mật. Bà ấy đã chứng tỏ là không có khả năng bảo mật.
Ông John Fieri là một cố vấn của Đảng Cộng hòa.
The biggest problem for a lot of these Republicans is their base supporters.
Khó khăn lớn nhất đối với nhiều đảng viên Cộng hòa là thành phần ủng hộ nền tảng của họ, những người sẽ đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử. Họ vẫn ủng hộ ông Donald Trump.
Đảng Dân Chủ cần giành thêm 4 ghế nữa để chiếm thế đa số nếu bà Clinton thắng cử và 5 ghế nếu ông Trump đắc cử. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của Đảng Dân Chủ nhận định:
I think we will win a majority in the Senate. The Republican Party is a shambles in their candidates.
Tôi tin rằng chúng tôi sẽ chiếm thế đa số ở Thượng viện. Đảng Cộng Hòa đang rối ren, trong khi các nghị sĩ đương nhiệm ra tái tranh cử chưa quyết định sẽ phải làm gì với ông Trump.
Phe Cộng Hòa đang cố gắng bảo vệ số ghế đang nắm giữ, hiện cao gấp đôi so với phe Dân Chủ trong năm nay. Trong số đó có nhiều ghế đại diện cho các bang đang ngả về hướng Đảng Dân Chủ. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, trưởng khối Cộng Hòa ở Thượng viện, thừa nhận thách thức này.
Có thể ví như hai người tử chiến bằng dao trong một không gian chật hẹp, khả năng thắng thua ngang hàng.
Các cuộc thăm dò không cho thấy Đảng Cộng Hòa sắp gặp tai họa. Các thượng nghị sĩ kỳ cựu nhất của đảng này vẫn dễ dàng dẫn trước trong cuộc đua. Các ứng cử viên khác cũng cách nhau chỉ vài điểm so với các đối thủ bên Đảng Dân Chủ, thậm chí còn dẫn trước trong các cuộc thăm dò. Họ cho rằng sự hiện diện của họ là cần thiết như một lực đối trọng trong trường hợp bà Clinton đắc cử Tổng thống. Thượng nghị sĩ Marco Rubio của Đảng Cộng Hòa cho biết:
Bất kể ai thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới, chúng ta cần phải có đại diện trong Thượng viện sẵn sàng đối mặt với vị Tổng thống kế tiếp của Mỹ.
Mặc dù vậy, các chiến lược gia của Đảng Cộng Hòa thừa nhận rằng ông Trump có thể khiến cho đảng này phải trả một giá đắt ở Quốc hội. Cố vấn John Fieri của Đảng Cộng Hòa nhận định:
Nếu ông Donald Trump thua 10 điểm trong cuộc bầu cử này, Đảng Cộng Hòa sẽ gặp rủi ro lớn ở Hạ viện. Thượng viện thì có thể vẫn còn khả năng nửa thắng, nửa thua.
Trong khi đó, các thành viên của Đảng Dân Chủ tiếp tục liên kết các đảng viên Đảng Cộng Hòa với ông Trump. Một số đảng viên Đảng Cộng Hòa thì tìm cách xa lánh ông này. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Kelly Ayotte của bang New Hampshire nói:
Both Donald Trump and Hillary Clinton are far from perfect.
Cả ông Donald Trump lẫn bà Hillary Clinton đều không hoàn hảo. Bản thân tôi cũng không phải là người hoàn hảo.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ chủ trì cuộc họp ngày hôm nay với Chủ tịch Nga, Ukraine và Pháp tại Berlin trong nỗ lực nhằm kích hoạt lại thỏa thuận hòa bình Minsk đã bị đình trệ, có mục tiêu đưa ra một giải pháp chính trị cho miền đông của Ukraine. Giữa lúc leo thang căng thẳng giữa phương Tây và Nga, bà Merkel đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Tổng thống Pháp François Hollande đến để đánh giá về việc thực hiện thỏa thuận Minsk kể từ cuộc họp cuối cùng và thảo luận về các bước tiếp theo. Tuy nhiên, không có mấy lạc quan về triển vọng cho một sự tiến bộ đáng kể. Phát biểu trước các nhà báo hôm thứ Ba ở Berlin, bà Merkel nói mọi thứ đang bị đình trệ về nhiều mặt, chẳng hạn như thỏa thuận ngừng bắn, các vấn đề chính trị và các vấn đề nhân đạo. Bà nói thêm là việc cố gắng hết sức để nắm bắt mọi cơ hội có được cho một sự tiến triển là điều đáng làm. Phát ngôn viên của ông Putin Dmitry Peskov cho biết Điện Kremlin không trông đợi có một bước đột phá về Ukraine. Ông nói, mục đích của cuộc họp là để xác định xem chúng ta đang ở đâu và những trở ngại trong việc thực thi thỏa thuận Minsk. Ông nói thêm rằng Nga đã tỏ ra có sự linh hoạt đầy tính xây dựng, thế nhưng Nga không thể là một quốc gia duy nhất làm điều này. Cũng liên quan đến Nga, thưa quý vị, các nhà lập pháp của Nga, của Hạ viện Nga Duma đã nhất trí thông qua một sắc lệnh đã được Tổng thống Vladimir Putin ký đình chỉ một thỏa thuận với Mỹ trong việc xử lý chất plutonium đã được tinh chế đến cấp độ có thể sử dụng để chế tạo vũ khí. Hồi đầu tháng này, ông Putin nói có một mối đe dọa đang nổi lên đối với sự ổn định chiến lược, hệ quả của hành động thù nghịch của Washington. Ông Putin nói, thỏa thuận này sẽ được phục hồi nếu Mỹ rút quân đã triển khai gần biên giới Nga và hủy bỏ các lệnh trừng phạt chống Nga. Ngày hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói với các nhà lập pháp rằng Moscow có thể thực hiện các bước khác gây đau đớn đối với Hoa Kỳ nếu Washington gia tăng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Theo thỏa thuận ký kết vào năm 2000 và được tái lập vào năm 2010, cả hai cường quốc hạt nhân có nghĩa vụ phải xử lý plutonium ở cấp độ vũ khí trong các chương trình quốc phòng của mình. Sắc lệnh hôm thứ Tư của Nga cũng cáo buộc Hoa Kỳ không đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của mình trong việc sử dụng plutonium ở cấp độ vũ khí. Dựa trên thỏa thuận năm 2010, mỗi bên sẽ phải hủy bỏ 34 tấn plutonium bằng cách đốt trong các lò phản ứng hạt nhân. Đây là số lượng đủ lớn để làm gần 17.000 vũ khí hạt nhân. Nga và Mỹ đều xem thỏa thuận này như một biểu tượng của sự tái lập quan hệ Mỹ-Nga và tăng cường hợp tác giữa hai nước đối với việc không phổ biến hạt nhân. Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã cùng hợp tác với cảnh sát của Czech ngày hôm nay đã bắt giữ một công dân Nga ở Prague vì có liên quan tới những vụ tấn công mạng nhắm vào chính phủ Mỹ. Tuần trước, chính quyền ông Obama đã chính thức cáo buộc chính phủ Nga tấn công các cơ quan của Mỹ nhằm gây ảnh hưởng tới các cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, mặc dù cảnh sát đã không cho biết người đàn ông này bị bắt có liên hệ tới những cáo buộc tấn công cuộc bầu cử. Người phát ngôn của cảnh sát Czech không đưa ra chi tiết thêm và nói rằng mục tiêu của chiến dịch này là một công dân người Nga và nó đã diễn ra thành công. Một thông báo đăng trên trang web của cảnh sát Czech nói nghi can bị bắt tại một khách sạn ở Prague và cảnh sát nói ông ta đã ngã quỵ trong lúc bị bắt và được cấp cứu tại chỗ trước khi được chuyển tới một bệnh viện. Chính phủ Ecuador ngày hôm qua lên tiếng thừa nhận họ đã tạm thời hạn chế việc tiếp cận Internet của Julian Assange, người sáng lập ra nhóm Wikileaks. Ông Assange đã sống trong đại sứ quán của Ecuador ở London từ giữa năm 2012. Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Ecuador nói trong khi họ vẫn duy trì quyết định vào năm 2012 cho ông Assange, tị nạn trong sứ quán quốc gia Nam Mỹ này đã không can thiệp vào các cuộc bầu cử ở nước ngoài. Chính phủ cánh tả của Tổng thống Rafael Correa nói họ hành động một cách độc lập và không nhượng bộ trước các áp lực từ bên ngoài. Wikileaks hôm thứ Ba đã tải lên trang Twitter cáo buộc cho rằng Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã yêu cầu Ecuador cản ông Ansas tung ra các tài liệu về ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby mạnh mẽ phủ nhận cáo buộc đó. Ông nói, trong khi các mối quan tâm của chúng tôi về WikiLeaks đã có từ lâu, bất cứ ý kiến nào cho rằng Ngoại trưởng Kerry hay Bộ Ngoại giao Mỹ có liên quan trong việc chặn WikiLeaks đều sai sự thật. Tin tức nói Ngoại trưởng Kerry đã nói chuyện với các quan chức Ecuador về việc này đơn giản là không đúng với sự thật, chấm hết. Các giới chức Úc cho hay một thiết bị dò ngầm sẽ được dùng để tiếp tục cuộc tìm kiếm dưới đáy đại dương để tìm chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia MH370 bị mất tích. Cơ quan an toàn vận tải của Úc hôm nay nói rằng họ sẽ trang bị một trong những chiếc tàu tham gia cuộc tìm kiếm bằng sóng siêu âm dưới lòng đại dương với một thiết bị dò ngầm để kiếm một số mảnh vỡ mà trong những lần dò tìm trước đây được xác định là có những đặc tính của những vật do con người tạo ra. Cơ quan này nói thiết bị được điều khiển từ xa, ROV, có nhiệm vụ tìm kiếm và xem xét, thông qua ảnh video, những tiếp xúc với sóng siêu âm đã được xác định trong những cuộc tìm kiếm sâu dưới biển trước đây. Theo cơ quan này, các điều kiện thời tiết mùa đông hiện nay đã cản trở việc triển khai an toàn thiết bị điều khiển từ xa này, nhưng giờ đây các điều kiện trên biển đã được cải thiện. Cuộc tìm kiếm sẽ được tiến hành ngoài khơi bờ biển phía tây nước Úc. Chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia mất tích cách đây hơn 2 năm, vào ngày 8 tháng 3 năm 2014, khi đang trên đường bay từ Bắc Kinh tới Kuala Lumpur của Malaysia. Trên máy bay lúc đó có 239 người. Mặc dù cuộc tìm kiếm đang diễn ra ở ngoài khơi bờ biển Australia, nơi các nhà điều tra tin là chiếc máy bay đã rớt, vẫn không có dấu hiệu nào của chiếc máy bay hay của hành khách trên khoang.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh World in a Word do Hoàng Long dẫn giải.
Chào mừng các bạn đến với World in a Word. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là Boat. Boat là danh từ, có nghĩa là thuyền, nhỏ hơn tàu, ship. Để diễn tả việc đi lại bằng phương tiện là thuyền, ta có thể dùng cụm từ by boat. Thí dụ, we're going there by boat. Chúng tôi đi tới đó bằng thuyền. Các nhà lãnh đạo châu Âu chật vật đối phó với làn sóng di dân, trong khi chính quyền đáp lại những lời cầu cứu từ những chiếc thuyền chở hàng trăm người tị nạn ở Địa Trung Hải.
European leaders struggle to cope with the growing wave of Asian and African migrants as authorities respond to distress calls from boats filled with thousands of refugees in the Mediterranean. EU foreign and interior ministers met recently in Luxembourg after a boat headed towards southern Italy capsized off the coast of Libya. This week, nearly 800 migrants were brought ashore in southern Italy as the wave of people crossing from Africa to Europe continues.
Các bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng nội vụ của EU đã hội kiến ở Luxembourg sau khi một chiếc thuyền hướng về phía nam nước Ý bị lật úp ngoài khơi bờ biển của Libya mấy tuần trước. Tuần này, gần 800 di dân đã được đưa vào bờ ở miền nam nước Ý, trong khi làn sóng người vượt biển từ châu Phi sang châu Âu vẫn tiếp tục. Cope with somebody something là ứng phó, đối phó với ai hay việc gì. Migrant là di dân. Distress call là lời cầu cứu khi gặp nạn. Và capsize là lật úp. Ở Đức, 5 người nhập cư châu Phi sống ở Berlin đang tìm cách vượt qua trải nghiệm vượt biển của mình bằng cách đóng những đồ gỗ nội thất làm từ vỏ thuyền.
In Berlin, Germany, five African immigrants living in Berlin work through their traumatic experiences by building furniture made from the hulls of boats. These are planks of wood dismantled from the boats they used for their journey from Africa. The builders create modern designs and show their furniture at fairs and exhibits. The program is part of an initiative designed to change attitudes towards immigration.
Những tấm ván gỗ này được tháo ra từ những con thuyền mà họ sử dụng cho hành trình đau thương từ châu Phi. Những người đóng đồ gỗ làm ra những thiết kế hiện đại và trưng bày tác phẩm của họ tại những hội chợ và triển lãm. Chương trình này là một phần của một sáng kiến được thiết kế để thay đổi thái độ đối với người nhập cư. Furniture là đồ gỗ, hull là phần vỏ thuyền, traumatic là gây chấn thương, đau thương, và dismantle là tháo dỡ. Trong câu chuyện cuối cùng, mời bạn gặp gỡ một nhóm những người Palestine ở dải Gaza đã đóng một chiếc thuyền làm từ nhựa tái chế.
Finally, a group of five Palestinians in Gaza built a boat made from recycled plastic. After spending days collecting and recycling empty bottles, they managed to put the boat together in just a few weeks. The builders needed close to 1,000 bottles to make a 4-meter vessel that now flies the Palestinian flag. The boat is used for recreation and ideal for fishing or just a pleasure cruise.
Sau khi bỏ ra khoảng 7 ngày thu thập và tái chế những chai không, nhóm 5 người này đã xoay sở để đóng một chiếc thuyền chỉ trong vài tuần. Họ cần gần 1.000 chai không để đóng một con thuyền dài 4 mét mà bây giờ treo cờ Palestine. Con thuyền hiện đang được sử dụng để giải trí và lý tưởng cho việc câu cá hay cho một chuyến du ngoạn. Recycled plastic là nhựa tái chế. Put something together là xếp đặt hay lắp ráp những phần khác nhau để làm thành một thứ nào đó. Và recreation là giải trí. Thành ngữ miss the boat có nghĩa là không thể tận dụng cơ hội nào đó bởi vì chậm trễ.
There was a great job opening available to Catherine, but she completely forgot to apply for it due to her hectic schedule and therefore missed the boat.
Đó là nội dung bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ vẫn quyết tâm giúp Afghanistan trở thành một quốc gia an ninh và ổn định hơn, theo lời đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ phụ trách vấn đề Afghanistan và Pakistan, Richard Olson. Để hỗ trợ an ninh của Afghanistan, Tổng thống Barack Obama vào tháng 7 loan báo rằng Hoa Kỳ sẽ giữ một lực lượng trên bộ lớn hơn ở Afghanistan đến hết năm 2016 so với kế hoạch ban đầu. Và những nước đồng minh và đối tác NATO đồng ý triển hạn nhiệm vụ huấn luyện của NATO và để tài trợ lực lượng của Afghanistan đến hết năm 2020. Trong năm thứ hai làm nhiệm vụ, lực lượng an ninh và quốc phòng Afghanistan đã cho thấy tính kỷ luật và năng lực cao hơn bao giờ hết. Cuộc chiến không dễ dàng, ông Olson nói. Số thương vong Afghanistan năm nay cao hơn năm ngoái, nhưng lực lượng an ninh Afghanistan tiếp tục thực hiện chiến lược trong chiến dịch của họ và đã cho thấy sự kiên cường trong những hoạt động an ninh trên khắp cả nước. Lực lượng Hoa Kỳ cũng tiếp tục làm gián đoạn và làm suy yếu ISIL. Những hoạt động chống khủng bố nhắm vào ISIL và tàn dư của Al-Qaeda vẫn tiếp tục là một ưu tiên đối với Hoa Kỳ để bảo đảm rằng Afghanistan không bao giờ trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ khủng bố một lần nữa. An ninh tại Afghanistan gắn liền với ổn định chính trị. Hoa Kỳ kiên quyết nỗ lực vì chính phủ đoàn kết hình thành hai năm trước giữa Tổng thống Ashraf Ghani và trưởng quan hành chính Abdullah Abdullah. Mỹ tiếp tục thúc giục tất cả các bên giải quyết những khác biệt về chính trị của họ một cách hòa bình, dựa trên quan điểm nhiều thành phần. Afghanistan là một quốc gia đa dạng và người dân của Afghanistan cần và xứng đáng có được một chính phủ hữu hiệu, có thể đại diện mọi thành phần trong xã hội, theo lời ông Olson. Điều hệ trọng là phải có những tiến bộ cụ thể về cải cách bầu cử, một thời biểu bỏ phiếu đáng tin cậy và một kế hoạch hợp lý để chuẩn bị cho đại hội lập hiến Loya Jirga. Về mặt tích cực, chính phủ Afghanistan đã hoàn tất quá trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào tháng 7, phản ánh cam kết thúc đẩy thương mại. Chính phủ cũng đã hoàn tất một chương trình của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, đưa tới nguồn thu ngân sách gia tăng và trấn áp nạn tham nhũng. Theo lời ông Olson, liên minh mà Hoa Kỳ và các nước đồng minh của Hoa Kỳ đã xây dựng và duy trì qua nhiều năm ngoại giao sẽ tiếp tục sát cánh với người dân Afghanistan, trong khi họ vạch ra một con đường hướng tới nền hòa bình mà họ đã tìm kiếm lâu nay và lẽ ra nên có từ lâu.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Cảnh sát châu Âu trong tuần này đã bắt giữ tổng cộng 314 người đến từ 52 quốc gia khác nhau và triệt phá nhiều đường dây buôn người quốc tế trong các cuộc bố ráp có phối hợp 24/24. Tổ chức Cảnh sát châu Âu Europol cho biết ngày hôm nay, chiến dịch bài trừ tội phạm quy mô này được chỉ đạo từ trụ sở của Europol ở La Haye, nơi lực lượng Cảnh sát châu Âu và các chuyên gia từ mỗi nước tụ họp lại để chỉ đạo các chiến dịch ngay trong lúc nó đang diễn ra. Tổng cộng, cảnh sát đã xác định lý lịch của hơn 500 nạn nhân buôn người, chặn 745 di dân bất hợp lệ và tịch thu hơn 2 tấn cocaine và số tiền lên tới 180.000 euro. Tổ chức Save the Children ngày hôm nay cho biết hàng ngàn người đã chạy ra khỏi khu vực Mosul để tránh chiến dịch tấn công của quân đội Iraq và các lực lượng người Kurd để tái chiếm Mosul từ tay nhà nước Hồi giáo. Tổ chức Cứu trợ Quốc tế cho biết trong 10 ngày qua khoảng 5.000 người đã tới một trại tị nạn ở Syria và trại này đang có nguy cơ quá tải giữa lúc càng ngày càng có nhiều người kéo đến. Một binh sĩ Afghanistan đã giết chết ít nhất một binh sĩ của lực lượng quân sự quốc tế ở Kabul và gây thương tích cho nhiều người khác trong một cuộc tấn công từ bên trong mới nhất ở Afghanistan. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết các giới chức tham gia chiến dịch Resolute Support của NATO đang đi thăm một căn cứ quân sự Afghanistan trong thành phố thì bị tấn công. Theo lời giới chức này, tay súng đã bị bắn chết ngay lập tức. Ông không cho biết chi tiết về quốc tịch của các nạn nhân. Một xe cảnh sát đã đâm vào những người biểu tình chống Mỹ bên ngoài sứ quán Hoa Kỳ ở thủ đô Manila của Philippines ngày hôm nay, làm nhiều người bị thương. Khoảng 1.000 người biểu tình tụ tập trước sứ quán để kêu gọi chấm dứt sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Philippines. Cảnh sát đã xịt hơi cay và dùng vòi rồng để giải tán đám đông. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy người biểu tình bao vây một xe van cảnh sát và dùng gậy đập phá trước khi tài xế liên tiếp đâm xe vào những người biểu tình. Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ chủ trì cuộc họp ngày hôm nay với thủ chủ tịch Nga, Ukraine và Pháp tại Berlin trong nỗ lực nhằm kích hoạt lại thỏa thuận hòa bình Minsk đã bị đình trệ, có mục tiêu đưa ra một giải pháp chính trị cho miền đông Ukraine.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.